Cấp ảm liệt truyện. Cấp ảm tự là Trường Nhụ, người đất Bộc Dương, tổ tiên ngày xưa được vua nước Vệ yêu quý. Đến ảm là đời thứ bảy, đời đời vẫn làm khanh, đại phu. Ảm nhờ cha được làm quan. Chú thích: theo quan chế nhà Hán, nếu ở địa vị từ 2000 thạch trở lên thì sau 3 năm được cử một người trong số anh em ruột hay con làm lang. Đọc tiếp: thời vua Hiếu Cảnh, ảm làm thái tử Tẩy Mã. Chú thích: chức quan lương 600 thạch, khi nào thái tử đi ra thì cưỡi ngựa đi trước. Đọc tiếp: ảm người trang trọng, được mọi người kính sợ. Vua Hiếu Cảnh mất, thái tử lên ngôi, ảm làm chức yết giả. Các nước ở Đông Việt đánh lẫn nhau, nhà vua sai ảm đến xem. Ảm không đi đến nơi, chỉ đi đến đất Ngô rồi trở về báo. Người Việt đánh nhau, đó là cái tục của họ xưa nay vẫn thế, không đáng làm nhục đến sứ thần của thiên tử. Hà Nội phát hỏa, cháy lan hơn 1000 nóc nhà. Vua sai ảm đến xem, ảm trở về báo. Người nhà để lửa cháy, nhà ở liền nhau nên cùng cháy. Điều đó không đáng lo. Thần qua Hà Nam, Hà Nam người nghèo, hơn 1 vạn người lục lội hạn hán, có người cha con ăn thịt nhau. Thần nhân tùy tiện lấy cờ tiết, bảo mở kho lúa Hà Nam để phát chẩn cho dân nghèo. Chú thích: nhà vua sai người đi thay mình làm việc gì thì cầm cờ tiết. Đọc tiếp: thần xin đem cờ tiết về chịu tội đã giả chiếu chỉ của hoàng thượng. Nhà vua cho ảm là người hiền, tha tội, đổi làm huyện lệnh ở Huỳnh Dương. Ảm xấu hổ về việc đi làm huyện lệnh, cáo bệnh xin về vườn. Nhà vua nghe vậy mời vào cho làm trung đại phu. Vì ảm hay căng thẳng nên không được ở lâu trong triều, bị đổi đi làm thái thú ở Đông Hải. Ảm theo đạo hoàng đế Lão Tử, lúc làm quan trị dân thích thanh tĩnh, chọn những người thừa sử rồi giao cho họ làm. Trong việc cai trị chỉ xem xét đại thể mà thôi, không chú ý đến những chi tiết vụn vặt. Ảm lắm bệnh, nằm ở trong nhà không ra. Được hơn 1 năm, quận Đông Hải rất yên, mọi người khen ngợi. Nhà vua nghe tin, gọi vào cho làm chủ tước đô úy, đứng vào hàng cửu khanh. Ảm cai trị chỉ muốn bớt việc mà thôi, cốt đại thể, không câu nệ về văn tự pháp lệnh. Ảm tính kiêu ngạo, ít lễ độ, chỉ trích trước mặt, không chịu tha thứ những sai lầm của người ta. Ai hợp với mình thì chơi, ai không hợp thì không buồn nhìn. Kẻ sĩ cũng vì vậy mà không theo. Nhưng ảm thích chơi với người nghĩa hiệp, chú trọng về khí tiết, tự mình cư xử liêm khiết, thích căng thẳng, nhiều lần xúc phạm đến sắc mặt nhà vua. Ảm thường khen Phó Bách Viên An, chơi thân với Quán Phu, Trịnh Dương Thời và Lưu Khí làm chức tông chính. Chú thích: Phó Bách Viên An, xem Quý Bố, Loan Bố liệt truyện. Quán Phu, xem Ngụy Kỳ, Vũ An Hầu liệt truyện. Tông chính, chức ở địa vị cửu khanh. Đọc tiếp: những người này cũng vì hay căng thẳng nên không ở chức vị được lâu. Lúc bấy giờ, em trai Thái Hậu là Vũ An Hầu, tên là Điền Phân, làm thừa tướng. Các quan từ 2000 thạch lương trở lên đều đến bái yết. Phân không đáp lễ, nhưng ảm thấy Điền Phân thường không lại mà chỉ vái. Nhà vua mới nhóm họp các nhà văn, nhà nho. Nhà vua nói: ta muốn thế này, thế này. Ảm tâu: bệ hạ trong lòng có nhiều ham muốn, bên ngoài lại làm ra vẻ nhân nghĩa muốn bắt chước cách cai trị đời Đường, đời Ngu, làm sao được. Nhà vua im lặng, nổi giận, biến sắc mặt và bãi triều. Các công khanh đều lo hộ cho cấp ảm. Nhà vua lui vào cung bảo các quan hầu: thật là quá lắm, cấp ảm thật là bướng. Các quan có người trách ảm. Ảm nói: nhà vua đặt ra các quan công khanh, đâu phải bảo họ a vua nịnh hót, dồn vua đến chỗ bất nghĩa. Vả chăng đã ở địa vị công khanh mà còn luyến tiếc thân mình làm nhục triều đình sao? Ảm lắm bệnh, đau 3 tháng liền. Nhà vua mấy lần cho ông ta cứ làm quan nhưng ở nhà chữa bệnh, tuy vậy cuối cùng cũng không bớt. Sau cùng mắc bệnh nặng, trang trợ xin cho ảm được thôi làm quan. Nhà vua hỏi: cấp ảm là người như thế nào? Trợ nói: nếu cho ảm giữ chức làm quan thì cũng chẳng có gì hơn người, nhưng để ông ta giúp ấu chúa thì ông ta giữ vững ý định, gọi không đến, đuổi không đi, dù có người tự cho mình là mạnh bôn hạ dục không thể thắng được. Nhà vua nói: phải đấy, ngày xưa có bầy tôi cùng chung hoạn nạn với quốc gia, ảm cũng gần được như vậy. Đại tướng quân Vệ Thanh vào chầu trong cung, nhà vua ngồi xổm bên cạnh giường mà tiếp. Thừa tướng Hoàng nhân việc vào yết kiến, nhà vua có khi không đội mũ, còn ảm vào yết kiến nhà vua không đội mũ thì không tiếp. Nhà vua thường ngồi ở trong trướng võ, ảm tiến tâu công việc, nhà vua không đội mũ, nhìn đằng xa thấy ảm thì tránh vào trong trướng, sai người chuẩn y lời tâu. Ông được nhà vua kính nể như vậy. Trương Thang vừa mới được làm đình úy, vì đã thay đổi hình luật, pháp lệnh. Cấp ảm mấy lần chất vấn, trách ông ta trước mặt nhà vua, nói: ông làm cửu khanh nhưng ở trên không thể nêu cao công nghiệp của tiên đế, ở dưới không thể ngăn cản lòng tạ của thiên hạ, khiến cho nước yên, dân giàu, tù ngục không có người. Cả hai điều đó ông không được lấy một. Không kể việc sai trái, làm khổ người khác, cứ việc làm. Không kể việc hỏng chỉ cốt được việc mình. Tại sao ông lại thay đổi pháp luật cao hoàng đế đã định để làm cho rối loạn? Ông làm thế sẽ mất nòi đấy. Ảm có lúc tranh cãi với Thang. Khi tranh luận, Thang thường chú ý đến lời văn cho sâu và bới lông tìm vết. Còn ảm thì ngay thẳng, nghiêm túc, giữ đúng khuôn phép, không chịu thua. Ảm giận, mắng: thiên hạ nói bọn thư lại không thể làm công khanh. Điều đó quả thật là đúng. Cứ theo Thang thì sẽ khiến thiên hạ chồng chân lên nhau mà đứng liếc mắt nhìn trộm vậy. Chú thích: đứng hai chân đặt lên nhau, ý nói không còn lối nào mà đi. Liếc mắt nhìn trộm, ý nói không dám nhìn thẳng. Nếu theo pháp luật hà khắc thì cái gì cũng sợ phạm pháp, có chân không dám đi, có mắt không dám nhìn. Đọc tiếp: lúc bấy giờ nhà Hán đang đánh Hung Nô, kêu gọi vỗ về tứ di. Chú thích: Hán Vũ Đế tham lam muốn đánh Hung Nô, bình định Đông Việt, Nam Việt, Tây Nam Di, vân vân, gây nên chiến tranh, nhân dân điêu đứng. Đọc tiếp: ảm cốt sao ít sinh sự, nhưng lúc nhà vua rảnh thường nói nên hòa thân với Hồ, chứ đừng gây binh. Nhà vua đang thiên về đạo Nho, tôn quý công tôn Hoàng. Chú thích: bấy giờ Hoàng làm thừa tướng, Hoàng theo đạo Nho, người giả dối, tàn nhẫn. Đọc tiếp: đến khi công việc càng nhiều, quan lại lo dùng pháp luật để ràng buộc, dân lo tìm cách trốn tránh. Nhà vua dùng pháp luật để xét xử, bọn Thang thường gây những ngục lớn, đem tội trạng tâu lên để được lòng nhà vua. Trái lại, ảm thường chê bai nhà Nho, trước mặt bọn Hoàng trách họ trong lòng giả dối, bên ngoài khéo léo khôn ngoan hùa theo nhà vua để giữ địa vị. Bọn thư lại chỉ Trương Trang chỉ lo bẻ cong pháp luật, khéo tìm cách làm hại người ta, hãm người ta vào tội, khiến không được thân oan, lấy việc thắng được dân làm công lao. Nhà vua càng quý bọn Hoàng Thang, Hoàng Thang trong lòng rất ghét ảm. Tuy thiên tử không thích nhưng họ muốn tìm việc để giết ảm. Hoàng làm thừa tướng nói với nhà vua: ở trong hữu nội sử có nhiều quý nhân tôn thất khó trị, nếu không có một vị quan nổi danh thì không làm được trách nhiệm ấy, xin cho đổi ảm làm hữu nội sử. Ảm làm hữu nội sử mấy năm, việc quan không bỏ trễ. Đại tướng quân Vệ Thanh càng được tôn trọng, chỉ là hoàng hậu, nhưng ảm vẫn đối xử ngang hàng. Có người nói với ảm: thiên tử muốn quần thần kính trọng đại tướng quân, đại tướng quân được tôn quý lại càng quý, ông nên lạy mới phải. Ảm nói: đại tướng quân có người khách vái dài, thế là không được tôn trọng hay sao? Đại tướng quân nghe vậy lại càng cho ảm là người hiền, thường mời hỏi những việc quốc gia triều đình chưa quyết định, đối xử với ảm hơn hẳn ngày trước. Hoài Nam Vương mưu phản, sợ ảm, nói: ảm thích can ngăn, giữ khí tiết, chịu chết theo chính nghĩa, khó lấy điều phản bội mà dụ dỗ ông ta được. Còn như thuyết phục thừa tướng Hoàng thì cũng dễ như mở đồ vậy, chọc lá sắp rụng mà thôi. Sau khi nhà vua nhiều lần đánh Hung Nô thành công, lời nói của ảm lại càng không được nghe. Trước kia ảm ở vào hàng cửu khanh, trái lại công tôn Hoàng, Trương Thang là quan lại nhỏ. Đến khi Hoàng và Thang càng ngày được thăng lên ngang hàng với ảm, ảm lại mắng nhiếc chê trách Hoàng Thang. Ít lâu sau, Hoàng làm đến thừa tướng, được phong làm hầu, Trương Thang làm đến ngự sử đại phu. Vì vậy trong thời của ảm, thừa tướng, ngự sử đều cùng ngang hàng với ảm, lại có phần được tôn trọng, tin dùng hơn. Ảm là người hẹp hòi, không khỏi oán thán. Khi yết kiến nhà vua, ảm nói: bệ hạ dùng bày tôi như chất củi mà thôi, ai đến sau thì ở trên. Nhà vua im lặng. Một lúc sau ảm rút lui, nhà vua nói: người ta quả là không thể không có học, xem ảm nói thì ngày càng quá lắm. Được ít lâu, vua Hùng Gia của Hung Nô đem dân chúng đến hàng. Nhà Hán đưa ra 2 vạn cỗ xe, nhà vua không có tiền mua chiệu ngựa của dân, dân có người giấu ngựa đi, số ngựa không đủ. Nhà vua giận, muốn chém quan huyện lệnh Trường An. Ảm nói, quan huyện lệnh Trường An không có tội, xin chém một mình ảm thì dân sẽ chịu đưa ngựa ra. Vả chăng hung nô phản lại chủ của họ, đầu hàng nhà Hán, Hán cứ thủng thẳng đặt các trạm ở huyện để đưa đến, sao lại làm cho thiên hạ náo động, Trung Quốc mệt mỏi để hầu hạ di địch. Nhà vua im lặng. Đến khi Hồn Gia đến, những người buôn bán và những người ở ngoài chợ phạm tội chết đến hơn 500 người. Ảm xin được ý kiến nhà vua ở điện Cao Môn. Ảm nói, hung nô vào xâm lấn đường xá biên giới, cắt đứt hòa thân, Trung Quốc đem binh trừng phạt, người chết và bị thương không kể xiết, hao phí tiền của hàng vạn triệu. Thần ngu dốt cho rằng bệ hạ được người hồ thì đều cho làm nô tỳ, cấp cho những gia đình có tòng quân mà chết. Tài sản cướp được thì đều cấp cho họ để đỡ cái khổ cho thiên hạ, an ủi lòng trăm họ. Này lại không làm như vậy, Hồn Gia đem mấy vạn người đến hàng, bệ hạ sai vét rỗng kho để thưởng, bắt dân lành hầu hạ nuôi chúng như nuôi đứa con cưng. Dân ngu biết đâu rằng đó là lệnh cấm, nên tùy tiện đến mua những đồ vật ở chợ Trường An. Thế mà quan lại theo pháp luật, buộc tội họ là đã đem của cải vật phẩm đưa ra biên giới. Nếu như bệ hạ không thể có được của cải của hung nô để tạ lỗi với thiên hạ, thì lẽ nào dùng lời lẽ khó hiểu mà giết hơn 500 người dại dột? Làm như vậy tức là như người ta nói, che chở cho lá làm thương tổn đến cành cây vậy. Thần trộm cho bệ hạ làm như thế là không phải. Nhà vua im lặng, không nghe theo, nói, ta đã lâu không nghe cấp ảm nói, đến nay ông ta lại nói bậy. Mấy tháng sau, cấp ảm phạm sai lầm nhỏ, bị tội, gặp lúc đại xá bị bãi chức, ảm bèn ở ẩn trốn điền viên. Cấp ảm ở nhà được mấy năm, gặp lúc nhà vua thay bằng thứ tiền năm thù, dân nhiều người đúc tiền trộm, ở nước Sở lại càng nhiều nhất. Chú thích, xem Bình Chuẩn Thư, đọc tiếp. Nhà vua cho rằng Hoài Dương là nơi giáp giới nước Sở, bèn gọi cấp ảm vào cho làm thái thú Hoài Dương, ảm lại từ tạ không nhận ấn, chiếu mấy lần ép giao ấn, sau đó ảm mới vâng lời, chiếu cho ảm đến ít kiến, ảm khóc và nói với nhà vua, thần tự cho rằng mình chết ở nơi ngoài rảnh không còn có lúc thấy lại bệ hạ, không ngờ bệ hạ lại dùng. Thần thường có cái tật của loài chó ngựa, không đủ sức làm việc ở các quận. Thần xin nguyện làm trung lang ra vào nơi cung cấm, vá những điều sai, lặt những điều sót, đó là nguyện ước của thần. Chú thích, trung lang, chức quan thấp lo việc canh phòng, ý ảm muốn ở cung để được căn ngăn nhà vua, dù là chức quan thấp chứ không muốn đi ra các quận. Đọc tiếp. Nhà vua nói, nhà ngươi coi thường Hoài Dương hay sao? Ít lâu nữa ta sẽ gọi nhà ngươi về. Hiện nay ở Hoài Dương, dân và quan không tương đắc, ta chỉ nhờ cái uy sẵn có của nhà ngươi cứ nằm mà cai trị. Chú thích, Vũ Đế rất biết tài của ảm cho nên nói nằm mà cai trị, nhưng rất ghét ảm nên cho đi ra các quận để khỏi can gián lôi thôi. Đọc tiếp. Sau khi ảm từ giả ra đi, ảm qua nhà Lý Tức làm đại hành, nói, chú thích, đại hành, chức quan ngoại giao cấp cửu khanh, coi việc đối xử với các nước ngoài. Đọc tiếp. Ảm bị vứt ra ngoài quận, không thể bàn được việc triều đình được nữa, nhưng Trương Thang làm ngự sử đại phu là người có cái trí khôn đủ để chống lại những lời can ngăn, có cái tài gian trá đủ để tô vẽ cho điều sai trái, chỉ khúc khéo toan hót bề trên, bắt bẻ người dưới, không chịu theo điều chính nghĩa để lo việc thiên hạ. Ông ta chỉ lo A Vua theo ý vua, nhà vua không ưa ai thì ông ta nhân đó dèm pha thêm, nhà vua ưa ai thì ông ta nhân đó khen ngợi thêm, thích sinh sự múa may trong văn án, trong lòng nghĩ đến việc dối trá để chiều theo ý vua, bên ngoài dựa vào bọn tặc lại để làm cho uy mình thêm lớn. Chú thích, tặc lại, quan lại ăn cướp. Đọc tiếp. Ông ở hàng cửu khanh mà không sớm nói điều đó thì ông và hắn đều bị tội cả đấy. Tức sợ than, cuối cùng không dám nói. Ảm ở quận vẫn cai trị như trước, chính trị Hoài Dương được sáng suốt. Sau đó quả nhiên Trương Thang bị thất bại, nhà vua nghe lời ảm nói với Tức, trị tội Tức, cho ảm ở Hoài Dương được hưởng lương bổng của tướng quốc chư hầu, được 7 năm thì mất. Chú thích. Vũ Đế ghét ảm, nhưng không giết được vì sợ dư luận. Dù biết ảm là trung thần, cũng không dùng, đúng như nhận xét, trong lòng nhiều ham muốn, bên ngoài ra vẻ nhân nghĩa. Đọc tiếp. Sau khi mất, nhà vua vì Ảm nên cho người em là Cấp Nhân làm đến Cửu Khanh, con Ảm là Cấp Yển làm đến tướng quốc của chư hầu. Người anh em con cô là Tư Mã An lúc nhỏ cùng làm thái tử Tẩy Mã với Ảm. An lời văn sâu sắc, khéo làm quan, 4 lần đến chức Cửu Khanh, khi chết làm thái thú Hà Nam. Bọn anh em nhờ An nên đồng thời có đến 10 người lương 2.000 học. Đoạn Hoằng, người Bộc Dương, lúc đầu thờ Hạp Hầu tên là Tín. Tín dùng Hoằng, Hoằng cũng 2 lần làm đến Cửu Khanh. Những người nước vệ làm quan ai cũng kinh sợ Ảm, coi Ảm là ở trên mình. 1. Trịnh Đương Thời tự là Trang, người ở đất Trần, cha là Trịnh Quân đã từng làm tướng của Hạng Tịch. Hạng Tịch chết, ít lâu sau theo về Hán. Cao Tổ sai các quan cũ của Hạng Tịch gọi tên là Tịch. Chú thích: gọi vua bằng tên là phạm tội bất kính. Đọc tiếp. Riêng một mình Trịnh Quân không nghe theo lời Chiếu. Chiếu cho tất cả những người gọi tên Tịch làm đại phu mà đuổi Trịnh Quân. Trịnh Quân chết thời Hiếu Văn Đế. Trịnh Trang thích làm nghĩa hiệp, khi đã cứu Trương Vũ khỏi ách thì nổi tiếng ở miền Lương, Sở. Thời Hiếu Cảnh Đế, Trang làm thái tử Xá Nhân. Chú thích: chức rất thấp ở dưới chức thái tử Tẩy Mã. Đọc tiếp. Cứ 5 ngày lại tắm rửa, thường đặt ngựa trạm ở ngoại thành Trường An, thăm hỏi những người bạn cũ, đến chơi nhà các tân khách. Suốt đêm cho đến sáng hôm sau, thường vẫn sợ không chu đáo. Trang thích học theo lối Hoàng đế, Lão Tử, hâm mộ những người trưởng giả như là sợ không được gặp mặt. Chú thích: ý nói vội vàng. Đọc tiếp. Tuy tuổi trẻ, quan thấp, nhưng các bạn bè giao du đều là hạng cùng lứa với hàng cha ông, là những kẻ sĩ có danh tiếng trong thiên hạ. Vũ Đế lên ngôi, Trang dần dần làm trung úy ở đất Lỗ, làm thái thú ở Tế Nam, làm tướng quốc ở Giang Tô, làm đến hữu nội sử thuộc hàng Cửu Khanh. Vì việc Vũ An Hầu và Ngụy Kỳ cãi nhau, Trang bị giáng chức làm thiêm sự, đổi làm đại nông lệnh. Chú thích: thiêm sự coi công việc trong cung hoàng đế và cung thái tử. Đại nông lệnh thuộc hàng Cửu Khanh, coi thóc lúa và hàng hóa cả nước. Đọc tiếp. Khi làm thái sử, Trang căn dặn những người môn hạ như sau: có khách đến thì không kể cao quý hay hèn mọn, đều không được giữ ở ngoài cửa. Trang giữ lễ đối với khách, mặc dầu mình cao quý nhưng đối với người thì khiêm tốn. Trang thanh liêm, lại không lo đến sản nghiệp, đem tất cả lương bổng cho tân khách, những thức ăn đưa cho khách đều đặt trong những quả bằng tre. Chú thích: ý nói không sắm sửa gì. Đọc tiếp. Mỗi lúc đi chầu có dịp tâu lên, Trang luôn luôn nói tên những người trưởng giả trong thiên hạ. Khi tiến cử các kẻ sĩ và những người thuộc lại thì trình bày thân thiết thú vị, thường đề cao tài đức của họ, cho họ hơn mình, không bao giờ gọi họ bằng tên. Khi nói với những quan dưới quyền mình thì cẩn thận như sợ làm tổn thương họ. Nghe người ta có lời nói hay thì vội vàng lo tiến lên vua. Kẻ sĩ và những người trưởng giả ở Sơn Đông vì vậy đều khen ngợi Trịnh Trang. Vua sai Trịnh Trang đi xem cửa sông Hoàng Hà, Trang xin 5 ngày để chuẩn bị hành lý. Nhà vua nói: ta nghe nói Trịnh Trang đi 1000 dặm không mang theo lương, tại sao lại xin chuẩn bị hành lý? Nhưng Trịnh Trang ở trong triều thường a vua phụ họa theo ý muốn nhà vua, không dám trình bày rõ ràng là đúng hay sai. Đến khi già, nhà Hán đánh Hung Nô, chiêu hàng tứ di, thiên hạ hao phí nhiều, của cải dùng càng thiếu. Trang tiến cử người và tân khách làm việc vận chuyển dưới quyền đại nông lệnh, nhiều người ăn bớt của công. Tư Mã An làm thái thú Hoài Dương tố giác việc ấy. Trang vì vậy bị tội, chuộc tội làm thường dân, ít lâu sau tạm quyền chức trưởng sử của thừa tướng. Nhà vua thấy Trang già nên cho làm thái thú Nhữ Nam, được mấy năm thì chết trong lúc làm quan. Trịnh Trang cấp Ảm, lúc đầu vào hàng Cửu Khanh, người thanh liêm, bản thân lo gìn giữ trong sạch. Hai người này giữa chừng bị bỏ, nhà nghèo, khách khứa càng ít. Khi làm việc ở quận chết đi, nhà không có của thừa. Anh em con cháu Trang nhờ có Trang nên 6-7 người lương đến 2.000 thạch. 2. Thái sử Công nói: người hiền như Ảm và Trang, thế mà khi có thế lực thì khách khứa đông gấp 10 lần. Khi không có thế lực thì chẳng có một ai, nữa là người thường. Địch Công ở Hạ Quê nói: lúc đầu Địch Công làm đình úy thì khách khứa chật cửa. Đến khi bãi quan thì ngoài cửa có thể đặt lưới bắt chim sẻ. Khi Địch Công lại làm đình úy, khách khứa muốn đến, Địch Công viết mấy chữ lớn ở ngoài cửa: một sống một chết, tình bạn mới biết, một nghèo một giàu mới rõ lòng nhau, một hèn một sang, tình bạn rõ ràng. Câu đó cũng đúng với Cấp Ảm, Trịnh Trang. Thương thay. Du Hiệp Liệt Truyện. Một. Hằng Phi nói: bọn lấy lời văn làm rối pháp luật, bọn du hiệp lấy võ lực phạm vào việc ngăn cấm. Hai hạng này đều bị chê bai. Tuy vậy, các nho sĩ thường vẫn được đời khen. Chú thích: Hằng Phi, Hằng Phi Tử, Thiên Ngũ Đố, mục đích chê trách cả bọn nho và bọn du hiệp. Hằng Phi chê trách cả hai, thế nhưng trong thực tế thì chỉ bọn du hiệp bị chê bai, còn bọn nho vẫn được trọng vọng. Đọc tiếp. Còn đối với những kẻ dùng thuật để chiếm lấy chức tể tướng, công khanh, đại phu, giúp đỡ chúa đương thời thì công danh ghi chép ở sử sách, điều đó chẳng phải nói. Chú thích: những kẻ dùng thuật, ám chỉ Công Tôn Hoằng, Trương Thang, thuật đây là nho thuật, tác giả mạt sát bọn Ngụy Nho. Đọc tiếp. Kìa xem, Quý Thứ, Nguyên Hiến là những người ở nơi quê mùa, đọc sách, muốn một mình giữ lấy đạo đức của người quân tử, vì nghĩa lý không chịu a dua theo thời, thế mà người đương thời cũng cười họ. Chú thích: Nguyên Hiến, người nước Lỗ, học trò Khổng Tử, Khổng Tử chết, Nguyên Hiến trốn vào nơi ao đầm. Tử Cống làm tướng quốc nước Vệ đi xe đến tìm Nguyên Hiến. Tử Cống nói: ngài có bệnh hay sao? Nguyên Hiến đáp: tôi nghe nói không có của gọi là nghèo chứ không phải là bệnh. Tử Cống thẹn bỏ đi. Công tích ai? Tự Quý Thứ. Khổng Tử nói: thiên hạ vô hạnh, nhiều người làm gia thần, làm quan ở kinh đô, chỉ có Quý Thứ chưa hề làm quan. Đây là tác giả đưa ra những chân nho đối lập với bọn Ngụy Nho. Đọc tiếp. Cho nên Quý Thứ, Nguyên Hiến trọn đời để nhà trống, lấy dây buộc cửa, mặc áo vải, ăn rau, không biết chán. Họ chết đã hơn 400 năm mà học trò còn nhớ mãi không quên. Nay bọn du hiệp tuy nết không hợp với chính nghĩa, nhưng lời họ nói ra thì chắc chắn, việc họ làm thì quả quyết, đã hứa thì nhất định làm, không tiếc tính mạng để cứu người ta khỏi nơi nguy khốn. Sau khi đã xông pha vào nơi nguy hiểm để cứu người, họ lại không khoe tài, lấy việc kể ơn làm thẹn. Như vậy thì xem ra có nhiều điều đáng khen, vả chăng việc hoạn nạn người ta thường khi vẫn gặp. Thái Sử Công nói: ngày xưa vua Thuấn bị khốn ở kho, ở giếng, Y Doãn mang vạt thớt, Phó Duyệt ẩn náu ở đất Phó Nham, Lã Thượng bị khốn khổ ở Cức Tân, Di Ngô mang gông, Bách Lý Hề chăn trâu, Trọng Ni sợ hãi ở đất Khuôn, đói, mặt xanh như lá rau ở đất Tần, đất Thái. Chú thích: Thuấn lúc còn Hằng Vi bị cha ghét, muốn giết đi, sai treo lên bục lúa rồi châm lửa đốt, lại sai đào giếng rồi lấp giếng. Y Doãn cày ở cánh đồng Hữu Sằng, mang vạt có hòa ngũ vị đến cho vua Thang ăn. Phó Duyệt trước khi làm tể tướng vua Vũ Đinh nhà Ân thì làm nghề thổ mộc ở Phó Nham. Lã Thượng tức là Lã Vọng giúp Vũ Vương đánh trụ. Di Ngô tức Quản Trọng vì theo Công Tử cũ khi Tề Hoàng Công giết Công Tử cũ, Quản Trọng bị tù. Bách Lý Hề khi chưa làm thừa tướng Tần làm nghề chăn trâu. Trọng Ni tức Khổng Tử, xem Khổng Tử Thế Gia. Đọc tiếp. Những người ấy đều là người mà kẻ học giả gọi là đạo đức nhân nghĩa, vậy còn gặp những tai nạn ấy, huống gì những kẻ tài năng bậc trung mà ở về cuối thời loạn lạc, thì việc gặp tai họa còn nói làm sao cho hết. Tục ngữ có câu: chẳng cần nhân nghĩa hay không nhân nghĩa, cái gì có lợi cho ta thì tốt. Vì vậy Bá Di cho nhà Chu là xấu, chịu chết đói ở núi Thú Dương, nhưng vua Văn Vương, Vũ Vương không phải vì thế mà bỏ ngôi vua. Chú thích: Bá Di phản đối việc Vũ Vương đánh trụ, trốn lên núi Thú Dương, chết đói ở đấy. Đọc tiếp. cược, hung bạo dữ tợn, nhưng đồ đảng của họ lại ca ngợi mãi mãi nghĩa khí của họ. Chú thích: chích cược, tên những người ăn trộm thời xưa. Đọc tiếp: do đó mà xem, ăn trộm lưỡi trâu thì bị chém, ăn trộm nước được phong hầu, nhà công hầu ở đây, nhân nghĩa ở đấy. Chú thích: câu này của Trang Tử. Đọc tiếp: điều đó không phải là lời nói suông. Nay bọn học giả câu nệ chỉ khư khư lo ôm lấy cái nghĩa chật hẹp thì sẽ cô độc mãi ở đời. Chỉ nguyên hiến quý thứ, sao bằng hạ thấp cái đạo của mình theo thế tục, trôi nổi với đời để được công danh. Chú thích: chỉ công tôn hoằng, câu này theo lối phản ngữ, ý nói mỉa. Đọc tiếp: tuy vậy bọn áo vải cẩn thận trong việc lấy và cho, xem trọng tiếng ừ và lời hứa, tuy cách nghìn dặm cũng nghĩ đến nghĩa, chịu chết chẳng tiếc đời. Họ làm thế nào cũng có chỗ hay, chứ không phải chỉ có đều sằng bậy. Có thế kẻ sĩ lúc cùng quẫn mới có nơi phó thác số phận. Những người ấy chẳng phải hiền tài, hào kiệt đó sao? Nếu như để bọn nghĩa hiệp ở nơi hàng xóm đọ tài đọ sức với quý thứ, nguyên hiến, lập công với đương thời thì hẳn khác xa. Nếu xét về mặt công lao, thấy ngay lời nói được giữ, thì nghĩa khí của bọn hiệp khách có thể xem thường được đâu. Hàng nghĩa hiệp áo vải đời xưa ta không còn được nghe nữa. Thời gần đây, bọn Duyên Lăng, Mạnh Thường, Xuân Thân, Bình Nguyên, Tính Lăng đều ở chỗ thân thích của nhà vua. Chú thích: Duyên Lăng tức Quý Trác, người thời Xuân Thu, không thấy nói đến việc tiếp tân khách. Mạnh Thường Quân, Tính Lăng Quân, Xuân Thân Quân đều là những người thời Chiến Quốc, số tân khách trong nhà họ đến 2-3 ngàn. Đọc tiếp: dựa vào sự giàu có vì có đất phong, lại được địa vị khanh tướng, chiêu tập những người hiền trong thiên hạ, nổi danh với chư hầu, không thể gọi là không giỏi. Họ cũng như thuận theo chiều gió mà gọi, không phải tiếng vì đó nhanh thêm, nhưng vì thế gió đưa tiếng đi xa đó thôi. Còn đến bọn nghĩa hiệp ở nơi hàng xóm, giữ gìn tính nết, trau dồi thanh danh, tiếng tăm vang trong thiên hạ, ai cũng khen là hiền, điều đó mới thật là khó. Nhưng các nhà nho, nhà mặc đều gạt ra không chép. Chú thích: trách hai phái nho và mặc đều hẹp hòi đối với bọn du hiệp. Đọc tiếp: từ nhà Tần trở về trước, những người tầm thường mà nghĩa hiệp đều mai một, tôi rất lấy làm giận. Chú thích: tỏ rõ thái độ bênh vực những người du hiệp. Đọc tiếp: theo những điều tôi được nghe từ nhà Hán lên, có bọn Chu Gia, Điền Trọng, Vương Công, Kịch Mạnh, Quách Giải, tuy đôi khi có chạm vào cái lưới pháp luật của đương thời, nhưng đời sống riêng của họ liêm khiết, nhũng nhặn cũng đáng khen. Danh tiếng của họ không phải là danh tiếng hảo, kẻ sĩ không phải vô cớ mà theo họ. Còn đối với những kẻ cậy gia thế họ hàng, kéo bè kéo đảng, lợi dụng tiền tài để sai khiến người nghèo, bắt nạt người sức yếu thế cô, khoe khoang thế lực của mình, lấy việc thỏa mãn điều ham muốn của mình làm sướng, thì những người du hiệp cũng lấy làm xấu hổ. Tôi đau xót về nỗi thói đời không xét điều đó, cứ gộp bọn Chu Gia, Quách Giải với bọn cường hào và chê cười tất cả. 2. Chu Gia là người Lỗ, sống cùng thời với Cao Tổ. Người nước Lỗ đều học theo đạo Nho, riêng Chu Gia học theo lối du hiệp mà nổi danh. Những người có danh tiếng được ông nuôi nấng che chở có hàng trăm, còn người tầm thường thì không kể xiết. Nhưng trước sau, ông vẫn không khoe tài, tự phụ ân đức của mình. Trái lại, chỉ sợ những người chịu ơn cảm tạ mình. Ông cứu giúp những người thiếu thốn bắt đầu từ chỗ nghèo khó và thấp hèn. Trong nhà không có của thừa, áo quần cũ kỹ không lành lặn, ăn không có hai món, đi thì ngồi trên chiếc xe bò nhỏ. Ông lo cứu giúp người ta trong lúc gấp hơn cả việc riêng của mình. Sau khi đã bày mưu cứu được tướng quân Quý Bố thoát nạn, đến khi bố được tôn quý, suốt đời ông không gặp lại bố. Từ cửa hàng cốc về phía đông không ai không giương cổ, ý nói khao khát, muốn chơi với ông ta. 3. Điền Trọng người nước Sở, nổi tiếng về nghĩa hiệp, thích đánh kiếm, thờ Chu Gia như cha, tự cho rằng hành vi của mình không bằng Chu Gia. Điền Trọng chết rồi, ở đất Lạc Dương có Kịch Mạnh. Người đất Chu lo nghề buôn bán, trái lại Kịch Mạnh lại nổi tiếng ở chư hầu về nghĩa hiệp. Khi nước Ngô, nước Sở làm phản, điều hầu, tức Chu Á Phu, làm thái úy, đi xe trạm, sắp đến Hà Nam bắt được Kịch Mạnh. Mừng rỡ nói: Nước Ngô, nước Sở làm việc lớn mà không mời đến Mạnh thì ta biết họ không làm được gì rồi. Trong khi thiên hạ rối loạn, tể tướng bắt được ông ta cũng như chiêu hàng được một nước địch vậy. Chú thích: ca ngợi tài và uy tín của Kịch Mạnh. Đọc tiếp: việc làm của Kịch Mạnh cũng như việc làm của Chu Gia, nhưng ông ta thích đánh bạc hay chơi những trò chơi của những người trẻ tuổi. Khi người mẹ của Kịch Mạnh chết, có gần 1.000 cỗ xe ở phương xa đến đưa tang. Đến khi Kịch Mạnh chết, của cải trong nhà còn lại không quá 10 lạng vàng. Vương Mạnh, người đất Phù Ly, cũng nổi tiếng nghĩa hiệp ở miền sông Giang, sông Hoài. Lúc bấy giờ, họ Nhàn ở đất Tế Nam, Chu Dung ở đất Trần cũng nổi tiếng hào hiệp. Vua Cảnh Đế nghe vậy, sai người giết cả bọn này. Về sau ở đất Đại có bọn họ Bạch, ở đất Lương có Hàng Vô Tỵ, ở huyện Dương Địch có Tiết Huống, ở huyện Thiểm có Hàng Nhụ, nổi lên rất đông. Chú thích: không phải vì triều đình nghiêm trị mà bọn du hiệp hết. Đọc tiếp: 4. Quách Giải là người đất Chỉ, tự là Ông Bá, là cháu ngoại của Hứa Phụ, người có tài xem tướng. Cha Giải bị giết thời Hiếu Văn Đế vì du hiệp. Giải người thấp bé, tinh ranh, hung hãn, không uống rượu. Lúc nhỏ tính nham hiểm, tàn nhẫn. Những kẻ không làm Giải vừa lòng bị Giải giết rất nhiều. Giải liều thân báo thù cho bạn, chứa những người trốn tránh, phạm pháp. Còn việc cướp bóc là việc thường làm, cũng như việc đút tiền đào mã người thì không kể hết. Ông ta gặp may, lúc nguy khốn cấp bách thường nhờ dịp đại xá mà được thoát. Đến khi Giải lớn thì thay đổi tính nết, biết tự kiềm chế, biết lấy đức để báo oán, cho người thì nhiều mà trông mong người thì ít. Giải lại càng thích làm việc nghĩa hiệp hơn trước. Sau khi đã cứu tính mạng người ta, Giải không khoe công, tuy cái lòng nham hiểm tàn ác ngày xưa đôi khi vẫn lộ ra như cũ nếu gặp kẻ trợn mắt với mình. Những người tuổi trẻ hâm mộ việc làm của Giải liền báo thù ngay, không cho Giải biết. Chú thích: ý nói Quách Giải không trừng trị kẻ trợn mắt với mình, nhưng những người trẻ tuổi liền trả thù cho Giải mà không nói cho Giải biết. Đọc tiếp: người con của chị Giải cậy thế Giải uống rượu với người khách, cưỡng ép người khách phải cạn chén, mặc dù uống không nổi. Người kia giận, tuốt gươm đâm chết cháu Giải rồi bỏ trốn. Chị Giải giận nói: người nghĩa hiệp như Ông Bá mà để người ta giết con tôi, không bắt được thằng giặc sao? Bèn vứt xác ở ngoài đường không chịu chôn, ý muốn làm nhục Giải. Giải sai người dò biết nơi hung thủ ở. Hung thủ thế bí, đành quay về trình bày tất cả sự thật với Giải. Giải nói: ông giết nó là đúng lắm, cháu của tôi làm bậy. Bèn tha hung thủ, bắt tội người cháu, khâm liệm nó rồi chôn. Mọi người nghe vậy đều khen Quách Giải là người nghĩa khí, lại càng theo Giải. Khi Giải đi ra, ai cũng tránh, riêng có một người cứ ngồi xổm mà nhìn. Giải sai người hỏi họ tên anh ta, những người khách muốn giết anh ta. Giải nói: ta ở trong làng xóm đến nỗi không được làng xóm kính trọng. Đó là vì ta không trau dồi đức hạnh, anh ta có tội gì đâu. Bèn bảo ngầm với Viên Quang coi việc công dịch trong huyện: người ấy là người chí thân của tôi, khi nào đến lượt anh ta phải phục dịch thì miễn cho anh ta. Vì vậy mấy lần đều được miễn, Quang không đòi đến. Anh kia lấy làm lạ, hỏi tại sao, mới biết Giải bảo miễn cho mình. Anh ta bèn cởi trần đến tà tội. Những người trẻ tuổi nghe vậy lại càng hâm mộ việc làm của Giải. Ở Lạc Dương có người thù hằn nhau, những người tài giỏi trong làng xóm đến dàn xếp có hàng chục nhưng vẫn không xong. Người khách bèn đến nói với Quách Giải. Giải đang đêm đến nhà người có thù hằn, người kia miễn cưỡng nghe theo lời Giải. Giải bèn nói với người này: tôi nghe nói các vị ở Lạc Dương đã hòa giải việc này, nhưng ông không chịu nghe. Nay mai sao ông nghe theo lời Giải? Vậy có lẽ nào Giải lại ở huyện khác đến tranh giành mất cái công của các vị hiền đại phu trong xóm này? Bèn đang đêm ra đi không để cho ai biết, nói: hãy khoan theo cách hòa giải của tôi, đợi tôi đi rồi sau để cho những người tai mắt ở Lạc Dương làm việc giải hòa, và sẽ làm theo họ. Giải giữ mình cung kính, không dám lên xe đi vào sân công đường huyện. Khi đi các quận ở lân cận cầu xin việc cho người khác, gặp việc có thể giúp được thì giúp, không giúp được thì cũng làm cho người ta vừa lòng, sau đó mới dám ăn cơm rượu người ta. Mọi người vì vậy hết sức kính trọng Giải, tranh nhau giúp đỡ Giải. Thanh niên trong làng xóm và những người tài giỏi, tai mắt trong các huyện lân cận nửa đêm qua cửa nhà giải, thường hơn một chục cỗ xe, xin đưa những người khác giải giấu giếm đem về nuôi. Chú thích: vì giải giấu giếm những người phạm pháp, nên họ không sợ mang tội, xin đem những người khách này về nhà nuôi. Trở lên kể những hành động đạo đức của giải khi lớn lên. Đọc tiếp: đến khi nhà vua sai dời những người giàu đi mậu lăng. Chú thích: năm 127 trước công nguyên, vua Vũ Đế sai dời những nhà giàu từ 300 vạn trở lên đến đất Mậu Lăng. Đọc tiếp: giải nhà nghèo không thuộc hạng đủ tư cách, quan lại sợ nên bắt giải dời nhà. Chú thích: vì giải có tiếng hào phóng nên quan lại sợ mang tiếng che chở cho y. Đọc tiếp: vệ tướng quân tâu lên nói: bách giải nhà nghèo không thuộc vào hạng dời nhà. Nhà vua nói: một người áo vải mà có quyền thế khiến cho tướng quân phải nói giúp, điều đó chứng tỏ nhà hắn không nghèo. Kết quả giải phải dời nhà, các vị tiễn giải đưa ra hơn ngàn vạn quan tiền. Còn Dương Quý Chủ, người đất chỉ, làm thư lại trong huyện, báo tên giải lên, khiến cho giải phải dời nhà. Người con của anh giải chặt đầu Dương, vì vậy họ Dương có thù hằn với họ giải. Giải vào Quan Trung, những người hào kiệt ở Quan Trung quen biết hoặc chưa quen biết giải, nghe tiếng giải đều tranh nhau đến vui chơi bạn bè với giải. Giải người thấp bé, không uống rượu, lúc ra đi không bao giờ đi ngựa. Sau khi Dương Quý Chủ bị giết, người nhà Dương Quý Chủ dâng thư lên, nhưng lại bị người ta giết ở dưới cửa cung đình. Nhà vua nghe tin bèn giao quan lại bắt giải. Giải bỏ trốn, để mẹ đến Lạc Dương, còn mình thì trốn sang Lâm Tấn. Tịch Thiếu Công ở Lâm Tấn vốn không biết giải, giải giả mạo tên, nhân đấy xin ra khỏi cửa quan. Tịch Thiếu Công bèn cho giải đi ra, giải trốn đến Thái Nguyên, đến nhà ai, giải đều nói trước. Chú thích: để tỏ hành động của mình quang minh cho người ta khỏi liên lụy. Đọc tiếp: quan đuổi bắt do tung tích đến Tịch Thiếu Công, Tịch Thiếu Công tự sát, tung tích mất đức, mãi về sau mới bắt được giải. Quan lại xét những điều giải đã phạm và những người giải đã giết, thì sự việc đều xảy ra trước khi có ân xá. Ở huyện chỉ, có người nho sinh giúp quan trên trong việc xét giải. Có người khách khen giải, người nho sinh nói: quách giải chỉ chuyên làm việc gian, phạm pháp công, tại sao lại gọi là người hiền? Người khách nghe thế giết người nho sinh, cắt lưỡi y. Quan vì việc đó bắt tội giải. Thực ra giải không biết kẻ giết người. Người giết kia cũng mất tích, chẳng ai biết anh ta là ai. Quan tâu quách giải vô tội, Công Tôn Hoàng làm ngự sử đại phu phê. Giải là người áo vải làm trò nghĩa hiệp, tắc uy tắc phúc. Việc kẻ hung hăng giết người, giải tuy không biết, nhưng tội này nặng hơn tội chính giải giết, đáng khép vào tội đại nghịch vô đạo. Chú thích: rõ ràng lối dùng văn chương làm rối pháp luật. Đọc tiếp: bèn giết cả họ quách giải ông bá. Từ đó về sau, rất nhiều người làm du hiệp nhưng đều kiêu ngạo không đáng kể. Ở Quan Trung, Trường An có Phàn Trọng Tử, ở Hòe Lý có Triệu Vương Tôn, ở Trường Lăng có Cao Công Tử, ở Tây Hà có Quách Công Trọng, ở Thái Nguyên có Lỗ Công Nhụ, ở Lâm Hoài có Nhị Trường Khanh, ở Đông Dương có Điền Quân Nhụ. Tuy làm du hiệp nhưng đều có cái thái độ nhã nhặn khiêm nhường của người quân tử. Đến như họ Diêu ở phương Bắc, bọn Đỗ ở phương Tây, Cừu Cảnh ở phương Nam, Triệu Tha Vũ Công Tử ở phương Đông, Triệu Điện ở Nam Dương, thì đó đều là bọn trộm cướp ở trong dân gian thôi, đáng kể làm gì. Bọn họ làm xấu hổ cho Chu gia vậy. 5. Thái Sử Công nói: tôi xem quách giải tướng mạo không bằng người bình thường, nói năng không có gì đáng chú ý, thế mà tất cả những người hay kẻ dở trong thiên hạ, biết hay không đều hâm mộ danh tiếng của ông ta. Khi nói đến những người nghĩa hiệp, ai cũng nhắc đến tên. Tục ngữ có câu: người ta lấy danh thơm làm dung mạo, há có khi nào hết. Ô hô, tiếc thay.